làm mất sáng ngời. Bây giờ Bồ Tát quán soi thấy rằng năm uẩn ba đời đều không vượt tất cả các vòng khổ ai cũng. Hãy nghe này ta lời Phật ông, sắc nào có khác gì không, không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. Cả thọ tướng thức hành cũng thế, tánh chân không các pháp viên thành, thấy đều chẳng diệt chẳng sanh, chẳng nhờ chẳng sạch chẳng tăng giảm gì. Trong chân không chẳng hề có sắc, chẳng thọ tướng thành thức trong không. Mắt tai mũi lưỡi ý thân, sắc thanh vị xúc pháp hương không còn. Không nhạn thức đến không ý thức, không vô minh hoặc hết vô minh, không điều già chết chúng sanh, hết già hết chết thức tình cũng không. Không trí huệ cũng không chứng đắc, bởi có gì là chỗ đắc đâu. Bấy lâu Bồ Tát dựa vào chỉ ba la mật hõm sâu thực hành, mọi chướng ngại quanh mình tan biến, mọi việc đều chẳng khiến hoang kinh. Xa lìa mộng tưởng đạo điên, niết bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. Ga tê ga tê ba ra ga tê ba ra san ga tê bồ đi.
Thân tâm làm hài hòa âm dương, làm cho đời sống các vị có được cái trạng thái bình ổn giữa cuộc đời thôi, là đặt tay vô vùng bụng, hít vào cảm nghiệm bụng mình hơi phồng lên, thở ra cảm nghiệm hơi xẹp xuống. Và xin hỏi với nhau, phồng và xẹp như thế thì hơi thở mình có đến đây không? Tây y họ lý luận là hơi thở nó chỉ đến vùng phổi mà thôi, nó đẩy cái hoành cách mô xuống, nó làm cho bụng phồng lên chứ còn không hề tới. Nhưng mà thưa các vị, nói như thế là cái phần xác của hơi thở, còn phần hồn nó thì nó vẫn tới đây. Hơi thở nó có hai phần, một phần đó là phần vật lý của nó, phần thứ hai là phần gì? là phần tâm thức, tức là phần sinh động hơi thở. Mình tưởng chừng như hơi thở mình nó chỉ tới vào buồng phổi mà thôi, thưa không, nó tới từng đầu lỗ chân lông của các vị. Tại vì khi nó đi ngang qua phổi, máu của ta từ bên ngoài đi vô, đi ngang qua động mạch, đi ngang qua tim, nó trở ra thì máu nó thành máu gì? Nó được oxy của hơi thở nhuộm nó, nuôi dưỡng nó, thanh lọc nó, nó trở thành máu đỏ. Máu bên ngoài vô thì đen, mà máu từ bên trong ra thì đỏ, do vì nó đi ngang qua gan qua phổi, nó được luyện lọc lại. Thế thì từng hơi thở của các vị nó có khả năng thanh lọc từng tế bào máu. Và máu thì nó đi tới đâu? Lên não nuôi cả não, ra ngoài da nuôi cả da. Thậm chí thưa các vị, răng của mình có được máu nuôi không? Đó là chất xương, nhưng mà máu vẫn nuôi. Răng của các vị hư mà các vị lấy tủy răng rồi thì răng nó không thể sống được, sống lâu được, sớm muộn gì nó cũng vỡ. Do vậy hơi thở, thưa các vị, nó không chỉ đi vào phổi không, mà nó đi vào từng làn da thớ thịt của các vị đây. Mà nếu nó có khả năng nuôi dưỡng như thế thì nó làm được công việc chi? Loại trừ tật bệnh, làm cho khả năng kháng thể của các vị càng ngày càng hùng mạnh, để loại trừ tật bệnh. Và hai điều này có mặt nghĩa là nó hứa hẹn các vị không tật bệnh ốm đau, các vị sống lành, sống mạnh, sống khỏe, sống hùng và sống thọ trên cuộc đời này. Thế thì chỉ cần một cách thực tập hơi thở như ngài Mahasi là nhận biết hơi thở vào phòng và xẹp, thì thưa các vị, cái phần cạn đó là hơi thở vật lý của các vị thôi, nó đã giúp cho các vị loại trừ được bao nhiêu thứ tật bệnh của tự thân. Để cái phần linh hồn của hơi thở, tức là cái phần chi? Thưa các vị, cái phần ý thức của các vị nhận biết từng hơi thở đó là phần linh hồn nghe. Hơi thở của mình nó chỉ có cái xác, đó là nếu các vị thở vào thở ra theo cái nhịp điệu tự nhiên của phổi của các vị, nó làm việc một cách rất là tự nhiên. Do vì lúc mình đi vào đời, toàn bộ cơ thể mình nó đã được mã hóa bằng một cái hệ thần kinh. Hay hệ thần kinh gì? Hay hệ thần kinh tự động, mình quên mất cái tên đó rồi. Nhưng mà thưa các vị, nếu các vị có khả năng tu tập, các vị làm cho từng hơi thở mình nó thấm đẫm cái năng lực ý thức nhận biết, thì hơi thở nó không phải là cái xác, nó chỉ đem oxy vô và ra đâu, mà nó còn có cái hồn, tức là cái nhận biết của các vị đi vô nữa. Và cái năng lực này thì nó sẽ nuôi dưỡng, nó làm cho từng tế bào của các vị, cái năng lực hoạt hóa của nó là một, cái năng lực đề kháng của kháng thể các vị. Xem ra nó muốn cho mình hồi hướng hay sao. Nó làm cho cái năng lực đề kháng của từng tế bào của các vị nó vô cùng khỏe mạnh. Tại vì cái hệ thần kinh của các vị nó luôn được nuôi dưỡng bằng tâm thức của các vị. Ý thức của mình mà đến đâu thì vùng đó tự nhiên trị liệu được tật bệnh. Thưa đại chúng, mình có một đứa đệ tử, gọi là đệ tử cho nó quay nhớ, kỳ thực nó không phải đệ tử chi, đệ tử của các thầy đến Lộc Uyển tu. Và nó được mình khuyến khích đi học thiền tứ niệm xứ từ các cái truyền thống của các vị sư Miến Điện. Anh đi học về, một hôm anh lên thăm, nói thưa thầy, chân của con bị mổ và con không thể ngồi thiền được 30 phút. Thế rồi con qua Miến Điện, thầy cứ hình dung là 1 giờ tỏ thiền, 1 giờ thiền hành, nó đau con không thể nào hình dung được, nó đau dường như nó muốn vỡ cả người ra. Thế rồi con mới tuân thủ theo cái cách hành trì của các vị sư Miến Điện, hãy nhận diện cơn đau, hãy đem ý thức nhận biết của mình nhìn vào cơn đau, chứ đừng làm gì thêm cả. Đừng có trốn chạy, đừng có chối bỏ, đừng có kinh khiếp, đừng có sợ sệt, và hãy đối diện thẳng với cơn đau đang có, nhận diện cái cảm thọ đau nó đang lên. Rồi con nhận diện đó, rồi dần dần con thấy cái đau nó dịu xuống dần. Rồi tới lúc sau con ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ, cơn đau tự nhiên là nó chỉ còn những cái nhịp vậy, nhịp nhẹ nhẹ nhẹ, giống như là tiếng nhịp tích tắc của đồng hồ, mà không còn cơn đau nữa. Tự nhiên con không uống thuốc, không làm chi cả, con chỉ dùng ý thức nhận biết của con đặt ngay cái cơn đau thôi, mà con không ngờ là nó vô cùng kỳ diệu và nó vô cùng màu nhiệm như vậy. Nếu cơ thể con không bệnh, không đau như thế, và con không nghe thầy dạy và không nghe cái pháp hành trì, thì con không có thể chứng nghiệm được pháp hành của Phật nó hay như vậy. Và mình kể điều đó để trở lại cái điều mình muốn thưa các vị. Ý thức của mình nó vô cùng kỳ lạ. Các vị đặt sự nhận biết của mình nơi đâu thì nơi đó xảy ra cái chuyện trị liệu. Kỳ thật là thân các vị nó đã có khả năng trị liệu rồi, chưa nói đến tâm. Thế nào là thân ta có khả năng trị liệu? Mình hình dung là đứt tay, người ta bôi thuốc, người ta lấy băng keo người ta rịt vô. Đâu có phải thuốc và băng keo đó làm cho lành đâu, mà cái gì làm cho lành vết thương từ bên trong thân của các vị? Máu mình nó tự đến, nó hàng hóa lại, nó làm liền lại. Và thậm chí phổi của người ta bị sự cố, người ta cắt đi một thùy phổi. Thế nhưng mà khéo nuôi dưỡng, khéo chăm sóc thì phổi nó lại lớn lại, nó trả lại một cái thùy phổi, nó có khả năng sinh trưởng lại, những tế bào phổi nó phát triển lại. Thì thưa các vị, tự thân chúng ta, cơ thể vật lý nó đã có khả năng tái tạo, nó đã có khả năng hàng hóa, nó đã có khả năng trị liệu. Thế thì các vị đặt ý thức của các vị vào, nó là cái nguồn để làm cho đời sống này đi đến đi lui, có mặt vận hành. Thế thì cái năng lực của nó vô cùng kỳ lạ, nó có khả năng là nó giúp cho các vị hồi phục được những mệt nhọc của một ngày tiêu tán. Nó giúp cho các vị làm cho từng tế bào của mình sinh động lại. Nó cũng giúp cho các vị có được an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời. Thế cho nên mình đặt hơi, đặt sự nhận biết vào hơi thở của mình ngay nơi vùng cuốn rúng này, là mình làm cái điều chi? Thưa các vị, là làm cho cái năng lượng đời sống bắt đầu nó hồi phục lại, nó trẻ trung lại, nó có mặt lại như lúc ta vừa mới vào đời. Điều thứ hai là nó làm cho năng lượng ý thức của các vị đang tràn ngập ở trên đầu này xuống lại cái vùng rất là cân bằng của thân, để giúp cho các vị có thể sống được đời sống an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời, nó quân bình được đời sống. Thế thì thưa đại chúng, ngay một pháp thực tập ban đầu, các vị chỉ cần ứng dụng phương pháp thực tập với điều kiện là các vị tạo được cái không gian, cái môi trường thoáng đãng, các vị có được cái điều kiện, hoặc là các vị đi bộ, hoặc các vị ngồi trong nhà, hoặc các vị có thể đi theo con đường khu gia cư mà Mỹ nó làm vô cùng đẹp để mình đi đó, và vừa đi vừa vận hành, hoặc là vừa đi vừa nhận biết hơi thở đang phồng và xẹp. Thế thì các vị trong một thời thiền tập 40 phút, 30 phút, tôi nghĩ rằng mệt nhọc của một ngày được rũ sạch. Tôi nghĩ rằng những cái u buồn phiền não bất an cũng theo hơi thở bay mất. Đây là một phương pháp hành trì. Thưa đại chúng, là thiền sư Sayadaw Maharshi, ngài là bậc thầy của truyền thống thiền tứ niệm xứ, ngài bài cho rất nhiều thiền sinh người Miến, người Mỹ. Họ thực tập và nếm được cái pháp hành trì này. Và thậm chí là Đức Thế Tôn ngày xưa cũng dạy một pháp hành này giúp cho các vị tỳ kheo chứng nghiệm được quả A-la-hán. Thế thì mình dùng một phương pháp này để cứu đời sống mình thoát khỏi phiền muộn, bất an, ưu tư, trần lụy, dễ hay khó? Vô cùng dễ. Mình đừng nghĩ rằng theo pháp hành trì của Phật rồi mình phải đợi đến cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Thưa không, chuyện đó nó không phải là pháp môn của Phật đâu. Pháp môn của Phật là ngay bây giờ và tại đây, ngay nơi thân tâm này, anh nếm được hương vị pháp thì liền tức khắc có niềm vui, có an lạc, có sự thanh thản, có hạnh phúc liền đến với anh thôi. Mình đừng nghĩ rằng là tôi tu rồi đợi tới tôi chết rồi tôi sinh về cảnh giới này, cảnh giới kia thì tôi mới chứng nghiệm được cái thành quả của sự tu tập. Thưa, cái chuyện đó hãy để dành, chuyện đó chừng nào tới chúng ta tính. Còn ngay bây giờ, thưa các vị, giáo pháp Đức Phật dạy các vị ứng dụng được thì các vị liền nếm được hương vị của an lạc hạnh phúc liền ngay tức khắc, và ngay bây giờ vào đây. Đó là điều thứ nhất. Và mình xin lặp lại, không gian môi trường đời sống rất là cần cho đời sống của chúng ta. Chim chóc thú rừng, cỏ cây, nó đều cần không gian, ta cũng thế. Không gian vật lý nó vô cùng cần. Không gian vật lý nó có mặt, và các vị sắp xếp được thì các vị tạo cho quanh đời sống các vị cái sự bình an, thanh thản, đơn giản, gọn nhẹ, sạch đẹp rất dễ dàng. Và từ cái điều kiện bên ngoài nó cũng tạo thành cái không gian thoáng đãng nơi tâm thức các vị rất dễ. Thế là điều thứ hai. 11 giờ rồi đó. Điều thứ hai thưa các vị, nó vô cùng cần là không gian tình cảm. Nó rất là cần nghe. Thế nào là không gian tình cảm rất là cần cho các vị? Mình cứ nghĩ cái câu nói của người Việt đó là thương mới ghen chứ tôi không thương mắc gì tôi ghen, phải không? Câu nói đó là dường như câu nói đầu môi của các bà và thậm chí của các ông luôn nữa. Cái thế giới gia đình đời sống của chúng ta thì cái điều này dường như là nó là một cái tiêu chuẩn đó. Nhưng mà thưa các vị, đời sống vật lý mình cần không gian như thế nào thì đời sống tình cảm tâm thức mình nó cũng cần không gian như thế ấy. Cái nguyên lý của đời sống đó là anh tặng cho người anh thương cái điều gì thì người anh thương sẽ hoàn trả lại cho anh cái điều ấy. Mình nhốt tù người ta, mình giam hãm người ta, mình cắt hết mọi liên hệ của người ta với bạn bè bằng hữu, mình chỉ muốn đóng kín người ta, giam nhốt người ta lại. Mình vinh vào cái cớ là mình vì thương yêu. Thế thì các vị vô tình các vị giết mất người các vị thương. Và cái điều này thưa các vị, dường như nó đã xảy ra trong nhiều đời sống gia đình chứ không phải không từng xảy ra. Các vị hình dung là cái người chồng của mình dễ thương, có nghĩa là từ bên trong tâm thức họ, bẩm chất đời sống họ và cái tính cách của họ nó biểu lộ để trở thành một người dễ thương. Mà người dễ thương không có nghĩa là chỉ dễ thương với một người. Nếu dễ thương với một người thì mình đã đau thương, có phải vậy không? Do vì mình thấy người kia vô cùng dễ thương, ai cũng mến trọng, ai cũng có cảm tình cho nên mình thương. Rồi bằng mọi cách mình làm cho đời sống mình lọt vào con mắt của người ta, lọt vào trái tim của người ta. Thế rồi lỡ lọt vô rồi mình làm cái chi? Yêu cầu đóng giùm lại, không được mở ra cái hướng nào khác ngoài tôi, không được nhìn ai ngoài tôi, không được đi với ai ngoài tôi, không được bước trùng dấu chân ai ngoài dấu chân tôi. Thì các vị hình dung là mình giết người ta mất rồi. Và khi con người kia không còn sống động, không còn dễ thương, chỉ biết mỗi một mình các vị, thì cái điều kỳ lạ là ta cũng cảm thấy chán, chứ đừng nói ai, phải vậy không? Các con người sinh động ngày nào bây giờ tự nhiên đờ đẫn ra, tự nhiên gần như chết, thế thì ta cũng chán, đừng nói chi ai. Thế mà thưa các vị, mình rất là mâu thuẫn, mình muốn người kia phải sống động và dễ thương, mà mình cũng muốn người ta chỉ dễ thương với mình, cho nên tự thân đời sống các vị nó có nhiều mâu thuẫn rất lạ. Với các ông cũng thế, với các bà cũng thế. Cho nên xin nhớ một điều là nếu không gian đời sống bên ngoài nó cần cho chúng ta để sống còn như thế nào thì không gian tình cảm nó cũng cần như thế ấy để nuôi dưỡng đời sống hạnh phúc của các vị. Hạnh phúc nó được làm bằng một người hay là bằng hai người? Thưa các vị, nguyên tắc là hạnh phúc nó được làm bằng cả hai. Và cả hai người khi họ ký với nhau một cái hợp đồng đó là thương yêu nhau, họ hứa hẹn với nhau là đặt cái điều kiện đầu tiên đó là niềm tin tuyệt đối vào nhau, phải không? Mà tôi tin anh tuyệt đối thì anh cũng phải tin tôi tuyệt đối. Tôi tặng cho anh một không gian thoáng đãng để anh sống còn, thì anh cũng tặng cho tôi một cái thoáng đãng để sống còn. Nhưng mà thưa các vị, cái quan niệm về đời sống của Á Đông á, thì có khi người ta lại làm ngược lại. Là gì? Là người ta có quyền mở rộng cái không gian đời sống người ta, nó rất là rộng, nhưng mà người ta không cho phép vợ mình mở rộng không gian đời sống giao tiếp với người khác như người ta. Đó là cái quan niệm rất là Á Đông. Mà trong khi đó thưa các vị, cái nền khoa học tiến bộ hay là những dân tộc tiến bộ bây giờ thì nó có quan niệm rất khác. Tóm lại, điều thứ nhất thưa các vị, hạnh phúc một gia đình nó không phải được làm bằng một phía, mà nó làm bằng hai phía. Là cái sự gãy đổ của một đời sống gia đình, bất hạnh của một gia đình, nó được làm bằng một hay làm bằng hai? một bàn tay không bẻ gãy được chiếc đũa, mà phải hai bàn tay kia. Mà cái chuyện này nó không phải xảy ra cái đường giống như người ta bẻ đu đũa, mà cái chuyện bất hạnh đổ vỡ chia tay giữa đời sống gia đình nó xảy ra từ lúc nào? Thưa các vị, từng chút một, lúc các vị về với nhau thì các vị hãy khéo, bằng không thì ngay lúc đó nó đã có cái chất rỉ sét ăn mòn đời sống ta từ lúc mới gặp, mới cưới nhau về rồi. Một cái câu người ta nói rất là gần, rất là đúng đó là: chưa cưới nàng về, nàng như một khối vàng. Cưới nàng về, một ngày đầu thấy nó là cái đồng đen, đen xì. Thế rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba thấy không phải đồng nữa mà nó đất sét, không còn giá trị nữa. Và chúng ta phải khéo làm thế nào? Điều đầu tiên cần phải làm đó là tặng cho nhau cái không gian của đời sống tâm thức, đời sống tình cảm đủ thoáng đãng, đủ rộng, đủ để người ta thở và sống còn. Thế thì các vị không làm cho cái tình trạng cái bức tượng vàng kia nó thành đất sét. Mà không á thì xưa các vị vừa rước tới nhà thành đất sét, chứ đừng nói ba ngày sau cho mất công. Và thưa đại chúng, là hạnh phúc của một người làm nên á, nó rất là yếu ớt. Năng lượng tươi trẻ, năng lượng sống động, năng lượng hạnh phúc của một người nó không đủ giàu bằng năng lượng hạnh phúc của hai người. Hai người mà họ thương nhau thực sự, họ có niềm tin vững chắc với nhau, họ cùng kiến tạo niềm vui hạnh phúc, thế thì hạnh phúc đó nó phủ trùm cả một cái không gian gia đình, chứ không phải chỉ có mặt trong hai người. Và khi hạnh phúc nó phủ trùm đời sống của các vị, gia đình của các vị, thì chuyện gì phát sinh? Con ta sinh ra, cháu ta có mặt trong ta, thưa các vị, không cần dạy. Các vị không cần tốn công làm cái chi để uống nắng đời sống của cả, nhưng mà các vị luyện nó vô cái môi trường hạnh phúc đời sống các vị đã tạo ra, thì chắc chắn một điều là nó thông minh là một, nó học giỏi là hai, nó có hiếu là ba, và nó trở thành một người vô cùng hoàn thiện, với ưỡn ngực, hiên ngang, ngẩng mặt nhìn đời trên xã hội này. Bằng không thì thưa các vị, mình nuôi dạy rất cực, mình uống nắng vô cùng cực nhọc, mình tốn công tốn sức rất là nặng nề, nhưng mà không thể tạo được thế hệ con em mình nó hoàn thiện như cái điều mình mong muốn. Có một lần người ta hỏi ngài Đại Lai Lạt Ma: thưa thầy, làm sao con có thể dạy cho con của con nó biết tu tập, nó có đạo đức, nó trở thành một người hữu dụng trong xã hội? Ngài nói: tôi nghĩ rằng anh không cần phải dạy nó, con nít nó rất là thông minh, anh hãy dạy anh trước, anh dạy anh cho được, rồi thì con anh nó sẽ làm theo anh. Và thưa các vị, con của chúng ta, ví dụ như con gái, thì nó bắt chước ai để nó có được cái phong cách của người nữ? Mẹ nó là người thầy, mẹ nó là người dạy học, mẹ nó là cái môi trường tốt nhất để dạy nó. Cái tính cách của con gái các vị nó không khác các vị. Các vị hành xử như thế nào thì con các vị nó sẽ giống y như các vị. Rồi cái cách học đòi để làm con trai, làm đấng trượng phu của những đứa con trai thì nó học ai đây? Bố nó là hình tượng vô cùng là thiên thần để cho nó học. Thế thì trong đời sống gia đình, nếu các vị tạo được không gian hạnh phúc, các vị biết tặng cho nhau cái sự tin yêu cẩn trọng, các vị biết dâng hạnh phúc mình cho người, thì thưa các vị, càng là điều kiện hạnh phúc nó sẽ hồi báo lại cho các vị. Ta làm điều gì cho người bao nhiêu thì món quà đó nó trả lại cho ta bấy nhiêu. Người ta làm cho hạnh phúc nó dâng lên nơi người giàu có thì làm hạnh phúc ta tăng lên gấp đôi, thưa các vị. Rồi các vị làm được cho cái môi trường các vị nó hạnh phúc, thì các vị tự nhiên làm được cho thế hệ con em ta, cháu chắt ta, thậm chí bè bạn ta đến chơi với ta một vài giờ đồng hồ cũng cảm thấy là: ôi, nhà anh sao nó vô cùng dễ chịu, tôi muốn được ngồi đây thôi, không cần đãi trà, đãi rượu, đãi nước, đãi non gì cả, tôi ngồi chơi thôi, tôi cũng thấy nó vô cùng bình an. Trong khi đó thì tôi về nhà tôi sao thấy nó nóng bức, nó ngột ngạt, nó như một cái địa ngục. Mà thưa các vị, có những gia đình hạnh phúc nó như thế, không gian của người ta nó đẹp như vậy, nó hạnh phúc như vậy. Thế thì bước thứ hai, thưa các vị, chưa cần tu đâu nghe. Bước thứ hai đó là các vị chỉ cần tạo được cái điều kiện hạnh phúc trong đời sống tình cảm của các vị bằng cái chút ít nếm trải hương vị chánh pháp, thì các vị đã làm cho đời sống mình nó tràn đầy năng lượng của an lạc, hạnh phúc và niềm vui. Và đời sống một con người 50 năm giữa trần thế mà mình cứ phải chịu đựng. Chịu đựng cái chi? Nếu ở Việt Nam thì mình chịu đựng cái cơ chế của chánh quyền vô cùng ngột ngạt phủ lên đời sống mình. Mình đã kinh sợ. Thế rồi mình qua đến đây, mình lại tạo thành một cái cơ chế nó vô cùng ngột ngạt phủ trên đời sống mình, không phải do xã hội tạo thành mà do mình và người vợ của mình và người thân của mình tạo thành, thì thưa các vị, nó vô cùng là phi lý. Cho nên hãy hứa với lòng rằng là cái gì qua thôi bỏ. Bất hạnh đã đi ngang qua đời mình, không tính nữa. Ngay bây giờ trở về sau, nếm được hương vị Phật pháp thì phải làm cho đời sống mình ngay nơi đây không còn bất hạnh. Ngay nơi đây niềm vui hạnh phúc nó phải ghé lại mình, ghé lại người thân mình, ghé lại gia đình mình. Phải làm cho gia đình mình nó tràn đầy cái năng lượng của yêu thương và hạnh phúc. Đó là không gian thứ hai mà chúng ta rất là cần để tồn tại, để có hạnh phúc. Thế rồi cái điều thứ ba là không gian của tâm thức. Mình vừa nói không gian tình cảm, bây giờ không gian tâm thức. Thưa các vị, cái trái tim mà nó tràn đầy chật chội là một trái tim vô cùng tội nghiệp. Cái vùng không gian tâm thức của các vị mà các vị không làm cho nó lắng, không làm cho nó trong, không làm cho nó rỗng, nó luôn chi chít và dày đặc những cái ý nghĩ, những cái ấn tượng, những cái quá khứ u buồn, những cái phiền não bất an, những cái căm phẫn hờn giận, thế thì vô cùng tội nghiệp. Tại sao? Điều thứ nhất là nó làm cho đầu của mình mụ đi, không có thông minh được. Cái sự thông minh đâu phải đến bằng cái con đường là các vị cứ tích cóp nhiều thứ, các vị cứ làm cho ý thức mình nó luôn vẩn vơ, nó luôn suy nghĩ, nó luôn chạy đông chạy tay. Không phải như thế. Thậm chí cái nền khoa học tiên tiến bây giờ về cái mặt thần kinh não bộ, nó có một cái câu nói được gọi là tiêu ngữ trong đời sống của người tu chúng ta, là một tâm thức lang thang là một tâm thức vô cùng bất hạnh. Gần hơn nữa, nó có một cái thử nghiệm như thế này. Thưa các vị, mình lên computer mình đọc thông tin, mình cứ dùi mắt vào cái monitor của máy càng nhiều bao nhiêu thì thưa các vị, cái khả năng thông minh của mình càng giảm bao nhiêu. Mình nghe đệ tử mình nó nói, mình hỏi chứ tại sao vậy con? Mỗi ngày thì lên trang nhà hoặc là lên tất cả những cái lượng thông tin của đài BBC và các cái trang báo thầy đọc, nó làm cho cái kiến thức của thầy mở rộng, thầy hiểu biết được nhiều, nó chưa không thầy. Cái độ nhất định nháy nhấp nháy của chữ trên cái monitor nó làm cho người ta dễ sao lãng tâm thức. Những cái nhấp nháy nó làm mình sao lãng tâm thức, làm cho mắt của mình nó không có tập trung được. Và từ cái sao động nhẹ bên ngoài nó đưa đến cái sao động bên trong của tâm thức. Cho nên nếu có thể được thì nên đọc vào cuốn sách. Thông minh nó có thể phát sinh, nhưng mà đọc vào cái monitor của máy thì không có thông minh đâu thưa thầy. Tôi nói ồ, thầy vốn là nhà quê, con nói điều này đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Thầy không hề biết sử dụng máy móc nhiều về những cái chuyện thông tin thầy đọc. Thầy đi đâu thì áo quần thì ít, mà sách vở một vali mang theo, dù rằng đọc không hết nhưng mà cứ mang theo cái đã. Mắc cái bệnh, mắc cái tập khí cũng là loại tham thưa các vị. Tức là mình nghĩ rằng là trong một chuyến đi như thế thì mình phải đọc gần này, nhưng mà các vị hình dung qua đây mấy ngày đọc chưa hết cuốn sách, nhưng mà phải mang theo 5 cuốn sách đủ nặng hơn cái độ hành lý của mình. Nhưng mà đầu mình trở lại cái chuyện thưa các vị, tâm thức của mình khi cái độ nháy của những cái thông tin nó làm cho các vị sao động, thì những nhà nghiên cứu về thần kinh não bộ bảo rằng cái khả năng đọc như thế nó cũng làm giảm đi sự tập trung, là giảm đi sự chú ý và giảm đi sự thông minh của anh. Thế thì mình hình dung là mỗi một ngày các vị để cho cái lượng thông tin nó tràn ngập tâm thức các vị, này buồn, này giận, này ghét, này thương, này suy nghĩ vẩn vơ, này quá khứ, ta cất 30 năm ta cũng cứ lưu nó vào ổ cứng đi, lâu lâu không có việc chi làm thì ta mời nó lên để triều mến nó, để gặm nhắm lòng mình. Giận bà mẹ chồng 50 năm trước nhưng mà không có hề xóa đâu, ngang để dành đó, để những ngày chiều mưa rồi mình gửi nó lên, rồi mình làm cái chi. Ông ngồi đó, ông nghe tôi nè, tôi tụng cho ông nghe pháp qua nè. Mẹ ông hồi xưa xử sự với tôi như thế này, thế nọ thế kia, vân vân. Và thưa các vị, mình cứ lưu trữ nó, cho nên tâm thức mình nó rất là đầy, rất là chật. Cho nên điều đầu tiên là nó tội nghiệp cho mình vô cùng. Mình làm cho hệ thần kinh của mình chưa già mà nhũng trước. Rồi sẽ đến một lúc các vị thân hình thì còn khỏe mạnh và thần trí các vị thì nó lẫn lộn mất tiêu rồi. Cho nên thưa các vị, cái thiệt thòi đầu tiên là làm cái hệ thần kinh của chúng ta nó ốm yếu, nó giảm đi cái năng lực tốt lành của nó, để tới lúc tuổi già mình sống rất là đẹp đẽ giữa cuộc sống đời thường này. Điều thứ hai, kỳ thực là đời sống con người nó không phải chỉ là những quá khứ, chỉ là những tương lai, chỉ là những toan tính, chỉ là nghĩ suy. Cái bản chất thực của các vị, bản chất tâm thức của các vị để các vị sống còn giữa trần đời này là cái trạng thái rỗng lặng, tịch nhiên, chiếu sáng hiện tiền. Đó chính thực là tâm của các vị, chứ không phải là những ý nghĩ là tâm của ta. Mình hình dung là ý nghĩ thì đến và đi, sinh và diệt, phải không? Ý nghĩ thì nó tạo thành nghiệp, tạo thành tập khí. Thực ra thì ta sinh nơi này, ta sinh nơi nọ, sinh nơi kia là do vì cái trạng thái ý nghĩ của chúng ta nó tập hợp thành một loại ổ cứng rất là dày. Trong khi đời sống người không phải là những cái dữ liệu được lưu trong đó, mà đời sống chúng ta là cả một cái không gian của tâm thức rất là rộng, rất là thoáng đãng. Và nếu khai thác sâu trong cái lĩnh vực của thiền thì bản chất của các vị chính là cái tâm bất động, chính là cái năng lực nhận biết chứ không phải là cái bị biết. Mà nếu mình loại trừ tất cả những thông tin nó đang dập dìu trôi nổi trong tâm thức các vị, nó đang sinh đang diệt trong các vị, khi các vị loại trừ hết thì các vị mới nhận ra, ồ, hóa ra là cái vùng không gian tâm thức rỗng lặng sáng ngời, không sinh không diệt đây. Lâu nay ta nghĩ lầm, ta tưởng ta là cái dạng suy nghĩ. Bây giờ hóa ra là suy nghĩ nó may mắn tình cờ là nó trôi xa hết, thì ta còn lại cái trạng thái nhận biết sáng chói hiện tiền. Hóa ra trạng thái này là cái rất là thực của ta. Và cái điều nó vô cùng dễ cảm nghiệm đó là, thưa các vị, tâm thức các vị mà nó mệt mỏi với những cái u buồn phiền muộn, tâm thức các vị mà nó vô cùng nặng nề với những cái suy nghĩ thầm thì, rồi bất chợt tất cả thứ đó nó liền rớt xuống hết, nó đều lặng hết. Các vị chỉ còn lại một trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền, rỗng lặng, không có nghĩ suy, không có vui buồn. Các vị an trú được trong cái trạng thái đó chừng một phút thôi, thì các vị thấy cái điều kỳ lạ là dường như cơ thể mình năng lượng tiêu tán mỏi mệt một ngày nó hồi phục là một cách rất là dễ dàng, nó có mặt lại liền tức khắc. Sở dĩ một ngày mình mỏi mệt vô cùng do công ăn, do việc làm, do toan tính, do buồn giận ghét thương, thế rồi mình dỗ về mình ngủ được một giấc ngủ thiệt sâu, không mộng mị, sáng vừa mở mắt ra mình thấy chừng như con người này con người mới, rất là khỏe mạnh, rất là kiêu hùng, đứng lên giữa cái đống đổ nát của ngày hôm qua. Tại sao như thế? Là do vì trong giấc ngủ ý thức các vị nó lặng, các vị có cái cơ hội tiếp xúc được với cái thể tâm chân thật bất động của các vị, cho nên năng lực đời sống nó hồi phục lại, chứ không phải là giấc ngủ nó thần thánh chi cả. Mà giấc ngủ đó là cái phần ngoại vi làm cho mọi thứ nó chìm xuống, nó yên lắng lại, nó tĩnh tại lại, nó không có hoạt động, không có náo nhiệt, không có xôn xao, để các vị an trú lại trong cái vùng trời tâm bất động, cho nên nó năng lực đời sống được nuôi dưỡng lại, được hồi phục lại, để các vị còn có thể tiếp nối được cuộc đời tới 60 năm, 70 năm, 80 năm. Ta không biết cách thành trì, không học pháp hành của Đức Thế Tôn để tu tập, cho nên cái điều kiện tự nhiên của thiên nhiên tạo đó là mỗi một ngày một đêm có 12 tiếng đồng hồ, mặt trái đất này nó chìm trong nửa mảng của cái tối, cho nên ta có điều kiện để hồi phục lại. Đó là cái điều kiện rất tự nhiên của thiên nhiên tạo. Cái điều kiện rất tự nhiên đó là giấc ngủ nó đến với các vị để các vị hồi phục được năng lượng đời sống, để các vị tồn tại. Thế nhưng mà ngoài những cái điều kiện tự nhiên của thiên nhiên tặng cho chúng ta, còn có một điều kiện tự chủ do chính anh làm lấy, đó là chi? Bằng con đường thiền tập, bằng con đường thở vào thở ra, bằng con đường đặt tay vào vùng bụng, nhận ra hơi thở mình phồng và xẹp, để các vị làm cho tất cả những cái dòng riêu ý thức đang bồng bềnh ngược xuôi, tất cả những nghĩ suy ưu tư phiền muộn đây, nó lắng để các vị chìm vào cái vùng tâm bất động, an trú ngay nơi thể tâm không sinh không diệt của chính các vị, để các vị có thể làm cho đời sống mình cạn. Đó là chi? An lạc hạnh phúc có mặt, sâu là chi? Thưa các vị, thực tập điều này lâu dần rồi, mọi cái thứ buồn phiền quá khứ tự nhiên rơi rụng, mọi thứ bất an của trần đời này tự nhiên không dính với các vị được. Mà người nào thực tập càng ngày càng lâu bền thì họ có một cái năng lực vô cùng sắc bén, đó là chi? Họ liền an trú được trong cái nhận biết, thì họ liền đốt cháy hết tất cả những cái bị biết. Cái bị biết là gì? Thưa các vị, là những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái suy nghĩ vẩn vơ, nó đang trôi phía trước mắt các vị, là cái bị các vị nhận thấy, bị các vị biết, nó là đối tượng bị nhận diện. Các vị là bản chất biết chứ không phải là cái bị biết. Thế thì thưa đại chúng, cái bản chất biết nó vốn là rỗng lặng, không có ngôn ngữ thì thầm, không có nói năng chi cả. Các vị hình dung là mình nói một câu ra ngoài thì các vị nghe, mình nói một câu trong đây thì mình nghe cũng có nghĩa là mình làm chi? Mình thấy câu nói mình đang nói, phải vậy không? Ý thức của các vị nó sinh diệt trong đây, các vị bỏ quên, các vị không có dùng công tu tập nhận ra, thì các vị liền đồng nhất các vị vào ý tưởng thầm thì. Nhưng mà các vị dùng năng lực nhận biết thì những ý tưởng này nó sinh ra, các vị liền thấy đó. Thế thì tất cả cái bị thấy liền bị cái thấy nó đốt cháy. Cái nhận biết này trong cái từ gọi đó là năng lực tự giác của trí bát nhã hiện tiền. Và các vị chỉ cần lui vào an trú ngay đó, thì trong cái từ mà kinh văn mà chúng ta từng động, từng tụng, từng đêm, đó là Bồ Tát Quán Tự Tại khi hành sâu xa bát nhã ba la mật đa rồi liền thấy năm uẩn liền không. Ngay tức khắc mọi khổ ách liền bị đốt cháy. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, thế nào là quán tự tại nơi các vị? Mình đừng tưởng quán tự tại là Bồ Tát Quan Thế Âm. Quán tự tại là năng lực nhận biết của các vị là Bồ Tát Quan Âm đang quán tự tại. Thế thì an trú ngay thể biết là các vị đang an trú ngay đi tự tánh giác ngộ của các vị. Nói cái từ nó rất là kêu xa, đó là ngay nơi Phật của các vị. Nói một cái từ để mình khởi niềm tin vững chắc là đức quán tự tại nơi các vị. Thì thưa đại chúng là không có lý do gì mà nghiệp thức phiền não của các vị không bị đốt cháy cả. Mà khi nghiệp thức đốt cháy rồi thì các vị lòng lộng không còn bị ràng buộc trong ba cõi sáu đường. Và đây là con đường ngắn nhất để cắt đứt ba cõi sáu đường, chấm dứt con đường sinh tử nối dài. Và thưa các vị, điều thứ hai nữa, đây là con đường dễ tu nhất chứ không phải là con đường nào khác. Mình đừng có nghĩ là niệm A Di Đà Phật dễ hơn tu thiền, thưa không. Tại người ta hù nhau đó thôi. Tại người ta muốn rằng cái con đường này chỉ có một vài người, một nhóm người, một giai cấp người tu thôi. Chứ còn kỳ thực, ngày xưa Thế Tôn trong một thời thuyết pháp, các vị hình dung là có 10 vạn người đắc được quả dự lưu. Đắc được quả dự lưu là chi? Tức là mở được con mắt chánh pháp, thấy được pháp để đi. Và từ ấy thì trôi vào dòng chảy thánh, tức là trôi vào thành tựu quả vị thánh, chứ không có trôi đường nào khác. Và thưa các vị, người xưa họ nhạy hơn và không cần giải thích dông dài. Thế Tôn chỉ cần ngũ uẩn vô ngã, tức là sắc thọ tưởng hành thức vốn là vô ngã, thì họ liền nhận ra nó vốn là không ngã. Nhận ra vốn không ngã thì cái gì nhận ra cái vô ngã? năng lực biết nhận ra năm uẩn này vốn là vô ngã. Năm uẩn cạn đó là hình hài các vị, cái tầng trung bình đó là này vui này buồn của các vị, tầng sâu thẳm ý thức đó là chi, là những suy nghĩ bồng bềnh, những ngôn ngữ thì thầm, những phố chợ trong đây gọi là tầng ý thức của các vị. Thế thì thưa các vị, không gian sâu tầng thứ ba là không gian tâm thức của các vị, không gian thật. Cái nhu cầu của tâm thức đó là nhu cầu an trú được cái trạng thái nhận biết rộng sáng hiện tiền tỏa chiếu, đó là cái bản chất thực của các vị. Còn những cái bồng bềnh nghĩ suy, xuôi ngược thầm thì nói năng và những ý thức nó luôn trôi chảy miệt mài, là những cái nó đến nó đi nó sinh nó diệt, cho nên lặn đến cái tầng sâu của chiều không gian thì các vị sẽ thấy là những cái nhu cầu không gian bên ngoài nó như thế nào, thì nhu cầu tâm thức các vị như thế ấy. Đừng để cho lòng mình nó chật chội, nó tràn ngập những ý tưởng buồn giận ghét thương. Mức độ cạn ta tu còn vụng á, thì thưa các vị, cho phép mình nghĩ đến những điều lành. Khi nhìn người hãy có một suy nghĩ lành thiện về người. Còn nếu sâu hơn thì dù thiện hay ác gì nó sinh khởi trong đây đều là cái sinh diệt, cái bị thấy mà không phải là bản thân của cái thấy. Thì các vị lặn vào đến cái chiều sâu của không gian rỗng lặng tịch nhiên bất động, chói sáng hiện tiền. Nói theo cái từ của Tịnh Độ Tông thì đó là pháp giới tạng thân của A Di Đà Phật nơi chính các vị, chứ không phải là Đức Di Đà nghe. Đó là gì? Đó là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Có hà sa công đức lành nơi vùng tự tâm của các vị. Nếu khéo các vị quay về nhận ra an trụ được thì các vị liền nhiễm nhiên đoạn đức được phiền não khổ đau giữa trần đời. Và thưa các vị, thấu đạt điều này, nếm một chút hương vị của chánh pháp, có niềm tin với điều này thì người xưa gọi cái từ là gì? Gọi là từ là gì? Thời Thế Tôn tại tiền gọi là mở sáng con mắt chánh pháp, gọi là đi vào quả dự lưu. Thiền Tông gọi đó là gì? Là thấy tánh, kiến tánh. Câu thứ hai, thành Phật gần xa. Nếu xa thì xa hà xa kiếp, nếu gần thì gần trong một chốc tay. Tại sao gần trong một chốc tay? Thưa các vị, các vị nhận ra tất cả những cái bị biết như là phiền não, như là nghĩ suy, thì các vị có dính gì với hắn đâu. Các vị là cái biết rỗng lặng tự nhiên thì ngay tức khắc an trú được ngay thể tánh Phật của các vị. Cho nên thưa các vị, kiến tánh thành Phật không phải là ngôn ngữ của các vị thiền sư nói, nó vớ vẩn, nó không có luận cứ. Rõ ràng là người căn cơ đủ nhạy, cái nhiệt tình tu đủ lớn và dâng lên cuồn cuộn thì họ vừa thấy thì họ liền hẳn đời sống họ, họ sống liền với cái thể nhận biết thì liền tức khắc họ là Phật hiện tiền, không phải là điều khó. Có điều trần lao nó nhượng vào thân tâm mình nó dày quá, thấy thì thấy nhưng mà bỏ thì không nỡ. Bỏ buồn, bỏ giận, bỏ ghét, bỏ thương dường như nó khó hơn là bỏ vợ, bỏ chồng đó. Tại sao vậy? Bỏ hết cái đó thì mình có cái gì đâu để mà tự hào với thiên hạ. Tối thiểu thì tôi cũng tự hào là tôi đã từng giận, tôi đã từng buồn, tôi đã từng có nhiều món để tự hào với đời người. Những cái đó nó làm thành bản ngã của các vị, nó làm thành cá tính của các vị, làm thành tính cách của các vị. Cho nên thưa đại chúng, do vì cái nghiệp của mình dày, nghiệp dày không có nghĩa là cái gì là ghê gớm cả, mà do vì cái cố chấp của các vị và những cái bị biết nó quá dày, cho nên các vị không thể sống được với cái biết là tự thân các vị mà thôi. Nếu các vị đủ dũng lực như những vị thiền sư trong quá khứ một lần thấy thì liền rũ sạch mọi thứ, thì các vị liền chứng nghiệm được trạng thái an lạc giải thoát hiện tiền. Thưa đại chúng, hồi hướng đi cho rồi. Đủ rồi đó. Tôi xin dừng ở đây, xin cảm ơn các vị.
cao, mây rơi thấp, mây trắng lững lờ như vô tận. Mặt trời vẫn yên tâm tỏa chiếu ánh sáng tự thân và hơi ấm cho muôn loài. Mây như bông, mây như tuyết, vây kín tầng không cao vời vợi. Mặt trời vẫn kiên tâm tỏa ánh sáng xuống trần gian, niềm vui sống cho nhân loại. Mây loanh quanh, mây che lối, hãy nhìn xem vũ trụ tuyệt vời. Đời phong ba, đời muôn lối, hạnh phúc nào trong kiếp lăn trôi. Là chân như người ánh sáng, vững tin lời chư Phật bao ban. Nguồn an vui và trí sáng, ánh đạo vàng thế giới chuyển lan. Ánh đạo vàng thế giới chuyển lan.
Thank you.